Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Hai ngày 15 tháng 7 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là một điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 15 thường niên. Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành.
Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che invia i suoi discepoli.
Hôm nay tin mừng nói với chúng ta về việc Chúa Giêsu sai các môn đệ với sứ mạng ra đi. Người sai các ông đi từng hai người một và đưa ra một chỉ thị quan trọng, đó là chỉ mang theo những gì cần thiết. Chúng ta cùng nhau dừng lại một chút ở hình ảnh này. Các môn đệ được sai đi cùng nhau và chỉ mang theo những gì cần thiết. Tin mừng không được công bố bởi những người riêng lẻ. Không, tin mừng được công bố cùng nhau, như là một cộng đoàn. Và vì lý do này, điều quan trọng là biết cách giữ sự điều độ. Biết cách tiết độ trong việc sử dụng của cải, chia sẻ tài nguyên, khả năng và ân sủng, và không để dư thừa. Tại sao lại như vậy? Để có sự tự do. Những gì dư thừa biến bạn thành nô lệ, và cũng để mọi người đều có những gì họ cần để sống với phẩm giá và tích cực góp phần cho sứ mạng. Và cũng để tiết độ trong tư tưởng, tiết độ trong cảm xúc, bỏ đi những thành kiến, những cứng nhắc, giống như những hành lý vô dụng, đè nặng và cản trở con đường. Ngược lại, chọn đối thoại và lắng nghe, và nhờ đó làm cho lời chứng trở thành hữu hiệu hơn. Chẳng hạn, chúng ta nghĩ đến điều gì xảy ra trong gia đình hoặc trong cộng đoàn của chúng ta khi chúng ta hài lòng với những gì cần thiết, dù chỉ là rất ít. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta cố gắng tiến về phía trước và hòa hợp với nhau, chia sẻ những gì chúng ta có. Mọi người đều từ bỏ một điều gì đó và hỗ trợ lẫn nhau. Và đây đã là một lời loan báo truyền giáo, đứng trước và thậm chí còn hơn cả lời nói, bởi vì nó thể hiện vẻ đẹp của sứ điệp của Chúa Giêsu trong đời sống cụ thể. Thật vậy, một gia đình hay là một cộng đoàn có cách sống này sẽ tạo nên xung quanh mình một môi trường giàu về tình yêu, trong đó chúng ta dễ dàng mở ra hơn với đức tin và sự mới mẻ của tin mừng, và từ đó chúng ta bắt đầu lại tốt hơn, thanh thản hơn. Ngược lại, nếu mỗi người đi theo con đường riêng của mình, nếu điều quan trọng chỉ là những đồ vật và không bao giờ đủ, nếu chúng ta không lắng nghe nhau, nếu chủ nghĩa cá nhân và sự đố kỵ chiếm ưu thế, ghen tị là một điều chết người và là một chất độc. Chủ nghĩa cá nhân và sự đố kỵ lên ngôi, thì không khí trở nên nặng nề, cuộc sống trở nên khó khăn và những cuộc gặp gỡ trở thành mối lo lắng, buồn bã và chán nản hơn là cơ hội vui mừng. Anh chị em thân mến, sự hiệp thông và sự điều độ là những giá trị quan trọng đối với đời sống Kitô hữu của chúng ta, những giá trị không thể thiếu đối với một giáo hội truyền giáo ở mọi cấp độ. Vậy chúng ta có thể tự hỏi, tôi có cảm thấy vui khi loan báo tin mừng, mang đến cho nơi tôi đang sống niềm vui và ánh sáng từ cuộc gặp gỡ với Chúa không? Và để làm được điều này, tôi có dấn thân đồng hành cùng người khác, chia sẻ những ý tưởng và khả năng với họ, với tấm lòng cởi mở và trái tim quảng đại không? Và cuối cùng, tôi có biết rèn luyện một lối sống điều độ, một lối sống quan tâm đến nhu cầu của anh chị em mình không? Đây là những câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho chính mình. Xin mẹ Maria, nữ vương các tông đồ, giúp cho chúng ta trở thành những môn đệ truyền giáo đích thực trong sự hiệp thông và đời sống điều độ. Trong sự hiệp thông và sự hài hòa giữa chúng ta và trong sự điều độ của cuộc sống. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
Angelus Dominum salvit Maria.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fruttus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedicto fruttus ventris tui, Jesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Et digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam donai Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Es hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha chào các tín hữu từ khắp nơi đến cùng đọc kinh truyền tiên với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài cũng mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, Palestine, Israel và Myanmar. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một Chúa Nhật tốt lành, và xin đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Buon pranzo e arrivederci.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Giới thiệu sách suy niệm hàng ngày về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm suy niệm hàng ngày sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa, 365 ngày với Thánh Faustina, tác giả John Paul Thomas, do Joachim Phùng Thành chuyển ngữ. Kính thưa quý thính giả, thời đại chúng ta đang sống dường như là một thời đại đang gia tăng bạo lực, hỗn loạn, thất vọng và cô lập nội tâm. Con người ngày nay được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp hiện đại, qua các tiêu đề hàng ngày và mạng truyền thông xã hội. Nhưng như một hệ quả, chúng ta ngày càng gia tăng nhận thức về vô số vấn nạn và bi kịch phải đối diện hàng ngày. Những thảm kịch này đang trở thành một phương tiện tò mò, thỏa mãn, thậm chí là nỗi ám ảnh thường xuyên của quá nhiều người. Kết quả của việc liên tục bị tra tấn bởi những vấn đề giật gân trong thế giới, từ ngày này sang ngày khác, chúng ta bị cuốn vào vở kịch thê lương của một thế giới sa ngã. Chúng ta nhìn thấy tội lỗi và hậu quả của nó ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Chúng gây tổn hại trên linh hồn của chúng ta. Vậy, phải làm thế nào để chúng ta đối phó với sự nhận thức thường xuyên về những tệ nạn, tội lỗi và nỗi đau của rất nhiều người một cách thường xuyên như vậy? Câu trả lời cho điều ấy là tất cả những gì cuốn sách này đề cập đến. Lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta cùng đi vào phần nội dung của tác phẩm. Trong bài suy niệm thứ hai có tựa đề Công trình sáng tạo là một hành vi của lòng thương xót. Tác giả đề cập đến việc để chuẩn bị hiểu biết sâu xa hơn về lòng thương xót của Chúa, chúng ta phải bắt đầu với hồng ân đầu tiên của Thiên Chúa, đó là công trình sáng tạo thế giới. Trong sự nhân lành của người, Thiên Chúa đã sáng tạo ra thế giới từ hư không. Hành vi sáng tạo mọi sự từ hư không này phần nào cho thấy sáng tạo là một hồng ân hoàn toàn do lòng nhân lành của Chúa. Hành vi đầu tiên của tình yêu là hành vi đầu tiên của lòng thương xót. Suốt ngày hôm nay, bạn hãy suy ngẫm về hồng ân sáng tạo của Đấng Tạo Hóa. Bạn hãy để trái tim mình tràn ngập lòng biết ơn Chúa vì tất cả những gì mà Thiên Chúa đã làm ra từ hư vô. Mọi tạo vật đều phản chiếu sự huy hoàng và vẻ tuyệt mỹ của Thiên Chúa. Từ đó, bạn có thể kết thúc bằng lời nguyện. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về hồng ân sáng tạo kỳ diệu. Con tạ ơn Chúa đã tạo dựng nên mọi sự vì tình yêu. Chúa là nguồn mạch độc nhất và duy nhất của mọi loài. Tất cả mọi thọ tạo đều biểu lộ tình yêu thương xót của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Những suy niệm hàng ngày về lòng thương xót cung cấp 365 bài gợi ý, suy tư và cầu nguyện hàng ngày dựa trên các trang nhật ký của Thánh Faustina. Cách cấu trúc để sử dụng cuốn sách suy ngẫm hàng ngày là chính làm điều ấy, suy ngẫm trên một trang mỗi ngày. Tuy nhiên, một số người có thể cảm thấy được kêu gọi bỏ qua một chút, đọc một vài suy tư mỗi lần hoặc quay lại một suy tư cụ thể nào đó mà Chúa đã nói với bạn. Do đó, mặc dù cuốn sách này được viết với mục đích cung cấp một suy ngẫm cho mỗi ngày trong năm, nhưng cách tốt nhất để sử dụng nó là bất kỳ cách nào bạn cảm thấy được kêu gọi và cách có lợi nhất cho mối tương quan của bạn với Chúa. Đoạn đầu tiên cho mỗi ngày cung cấp những hiểu biết sâu sắc của tác giả về những lời nói và lời dạy của Thánh Faustina. Đoạn thứ hai cho mỗi ngày đưa ra một phản tỉnh ngắn, đặt nhiều câu hỏi hơn cho người đọc. Nó cung cấp cùng một cái nhìn sâu sắc trong một định dạng khác để đi sâu hơn vào thông điệp trong ngày. Cuối cùng, mỗi suy tư hàng ngày kết thúc bằng một lời cầu nguyện, tập trung vào thông điệp và suy tư cho ngày hôm đó. Người đọc được khuyến khích cầu nguyện lời cầu nguyện này nhiều lần. Lý tưởng nhất là lần đầu tiên được cầu nguyện vào buổi sáng, một lần nữa vào ban ngày và một lần nữa vào ban đêm để kiểm định mức độ tiếp nhận thông điệp hàng ngày. Kính thưa quý thính giả, suy niệm hàng ngày sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa 365 ngày với Thánh Faustina, dài 270 trang trên khổ giấy 14.5-20.5 cm. Lòng thương xót của Thiên Chúa như một mạch nước vô tận giữa sa mạc khô cằn cỏ cháy. Đó là suối nguồn của sự sảng khoái và mới mẻ của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều tìm kiếm, cho dù chúng ta có nhận ra hay không. Đó là niềm khao khát sâu sắc nhất trong trái tim chúng ta và là điều duy nhất sẽ làm cho niềm no thỏa mà chúng ta khao khát. Chúa Giêsu luôn cho chúng ta những hình ảnh để cố gắng diễn tả tình yêu mà Ngài dành cho chúng ta. Ngài là Cha nhân từ, đang chờ đợi đứa con hoang đàng của Ngài trở về. Chúa là đấng chăn chiên lành, Ngài tìm kiếm từng mỗi con chiên đi lạc. Chúa Giêsu là người Samaritano nhân hậu, đấng chăm sóc những người ngoại kiều đang gặp khó khăn. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Suy niệm hàng ngày, Sứ điệp lòng thương xót của Thiên Chúa 365 ngày với Thánh Faustina có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng, hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Hội nghị Liên Tôn ở Hiroshima về luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo.
Tokyo, Hội nghị Liên Tôn về luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản trong 2 ngày, ngày 9 và ngày 10 tháng 7 năm 2024 với chủ đề Luân lý đạo đức trí tuệ nhân tạo phục vụ hòa bình. Các tôn giáo thế giới dấn thân thực hiện lời kêu gọi Roma.
Sự kiện Liên Tôn được tổ chức bởi Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống cùng với sự cộng tác của Tổ chức các tôn giáo vì hòa bình ở Nhật Bản, Diễn đàn Abu Dhabi về hòa bình và Tòa Rabbi trưởng của Israel. Rome Call for AI Ethics, lời kêu gọi Roma cho đạo đức trí tuệ nhân tạo, đã được Tổng giám mục Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đại diện các công ty Microsoft, IBM, Tổ chức Lương nông Quốc tế, FAO, trước sự hiện diện của ông Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, cùng ký vào năm 2020 tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống ở Vatican. Sau đó, vào năm 2023, lời kêu gọi Roma đã được các vị lãnh đạo ba tôn giáo độc thần Abraham, Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo ký kết nhân danh sự sống chung. Như thế, hội nghị này nhằm củng cố quan điểm, theo đó, một lối tiếp cận đa tôn giáo đối với những vấn đề quan trọng như luân lý đạo đức về trí tuệ nhân tạo là con đường phải theo. Theo ban tổ chức, việc hội nghị diễn ra tại Hiroshima cũng là điều rất ý nghĩa. Thành phố này như một chứng tá mạnh mẽ về những hậu quả của kỹ thuật tàn phá và về ước muốn liên lụy về hòa bình. Trong bài phát biểu khai mạc vào sáng thứ ba, Đức Tổng giám mục Vincenzo Paglia đã nhắc lại vai trò quan trọng mà các tôn giáo được kêu gọi đóng góp để đảm bảo rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, một công cụ tuyệt vời với khả năng ứng dụng không giới hạn, tiến hành song song với việc bảo vệ phẩm giá của mọi người và bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Ngài nhận xét, đây là trách nhiệm chung của chúng ta, và trong nỗ lực chung này, chúng ta có thể tái khám phá tình huynh đệ thực sự. Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống nhấn mạnh, tại Hiroshima, một địa điểm mang tính biểu tượng cao, chúng ta mạnh mẽ kêu gọi hòa bình và chúng ta yêu cầu công nghệ và là động lực thúc đẩy hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Chúng ta đứng dậy cùng nhau để nói lớn rằng việc ở bên nhau và cùng nhau hành động là giải pháp khả thi duy nhất.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh, trong cuộc sống, con người quyết định chứ không phải máy móc.
Vatican, ngày 10 tháng 7, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Hội nghị Liên Tôn về Luân lý Đạo đức Trí tuệ Nhân tạo diễn ra tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản. Ngài khen ngợi sáng kiến của các tôn giáo và khích lệ mọi người làm cho thế giới thấy rằng các tôn giáo đang đi đầu trong việc yêu cầu bảo vệ nhân phẩm trong kỷ nguyên máy móc mới này.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại điều Ngài đã phát biểu tại phiên họp chung Hội nghị Thượng đỉnh G7 về trí tuệ nhân tạo gần đây. Máy móc có thể tạo ra các lựa chọn thuật toán, nhưng con người không chỉ lựa chọn mà còn có khả năng quyết định. Chúng ta phải nhận thức rõ rằng quyền quyết định luôn thuộc về con người, ngay cả khi chúng ta phải đối diện với những khía cạnh kịch tính và cấp bách xảy đến trong cuộc sống. Chúng ta sẽ đẩy nhân loại vào một tương lai vô vọng nếu chúng ta tước đi khả năng đưa ra quyết định về bản thân và cuộc sống của con người, bằng cách khiến họ phải phụ thuộc vào sự lựa chọn của máy móc. Chúng ta cần đảm bảo và bảo vệ một không gian để con người có thể kiểm soát một cách đúng đắn những lựa chọn do các chương trình trí tuệ nhân tạo đưa ra. Phẩm giá con người phụ thuộc vào điều này. Ở điểm này, Đức Thánh Cha khen ngợi sáng kiến của các tôn giáo và khích lệ mọi người làm cho thế giới thấy rằng các tôn giáo đang đi đầu trong việc yêu cầu bảo vệ nhân phẩm trong kỷ nguyên máy móc mới này. Đề cập đến việc hội nghị được tổ chức ở Hiroshima, Đức Thánh Cha khẳng định điều này mang tính biểu tượng quan trọng. Bởi vì trong các cuộc xung đột ngày nay, chúng ta ngày càng nghe nói nhiều về công nghệ này. Ngài viết, điều quan trọng là khi chúng ta đoàn kết như anh chị em, chúng ta nhắc nhở thế giới rằng trước thảm kịch xung đột vũ trang, điều cấp thiết là phải xem xét lại sự phát triển và sử dụng các thiết bị như cái gọi là vũ khí tự động gây chết người, và cuối cùng là cấm sử dụng chúng. Điều này bắt đầu từ một cam kết hiệu quả và cụ thể nhằm đưa ra sự kiểm soát của con người ngày càng phù hợp và lớn hơn. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhìn nhận sự đóng góp văn hóa của các dân tộc và tôn giáo trong việc điều chỉnh trí tuệ nhân tạo là chìa khóa dẫn đến sự thành công trong cam kết quản lý đổi mới công nghệ. Ngài hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ mang lại kết quả trong việc mang lại tình huynh đệ và cộng tác.
Đức Thánh Cha Francisco đau buồn vì vụ thảm sát ở Ukraine và Gaza.
Vatican, sau các cuộc tấn công vào một bệnh viện ở Kiev và một trường học ở dải Gaza, với hàng chục thường dân chết và bị thương, Đức Thánh Cha bày tỏ trong một tuyên bố về sự lo lắng sâu sắc trước vòng xoáy bạo lực gia tăng và hy vọng về những con đường cụ thể để giúp chấm dứt những xung đột đang diễn ra.
Ngày 8 tháng 7, quân đội Nga đã pháo kích vào thủ đô của Ukraine và tên lửa đã đánh trúng hai bệnh viện, trong đó có bệnh viện nhi Ochmadit. Một ngày trước đó, 7 tháng 7 tại Gaza, quân đội Israel đã tấn công vào một trường học. Trước tình trạng bi thảm của các nạn nhân, ngày 9 tháng 8, Đức Thánh Cha đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về vòng xoáy bạo lực gia tăng. Ngài bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân vô tội và những người bị thương, cùng với lời cầu nguyện cho những con đường cụ thể có thể sớm được xác định để chấm dứt các cuộc xung đột đang diễn ra. Các nạn nhân tại hai bệnh viện ở thủ đô Ukraine là một phần trong số những ngày đẫm máu nhất mà đất nước phải gánh chịu trong 860 ngày chiến tranh. Cuộc tấn công mới nhất đã khiến ít nhất 37 người chết và 170 người bị thương tại Kyiv và các thành phố khác. Tại Gaza, các cuộc tấn công nhằm vào trường Holy Family và học viện thứ hai ở Nowserat, nơi tiếp cận những người phải di tản, đã khiến 16 người chết và khoảng 50 người bị thương.
Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng là kết quả của phiên họp đầu tiên và những phản hồi.
Vatican. Sau cuộc họp báo ngày 9 tháng 7, công bố tài liệu làm việc cho phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng vào tháng 10 sắp tới, Đức Hồng Y Jean-Claude Dolerich đã trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của Vatican News. Trong đó, Ngài nhấn mạnh đến sự đồng trách nhiệm của giáo dân và sứ mạng của giáo hội.
Trước hết, Đức Hồng Y nhắc lại rằng, tài liệu không phải được làm lại từ đầu, nhưng là kết quả của các báo cáo của phiên họp đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái và những phản hồi từ tất cả các giáo hội địa phương. Đây là một công cụ làm việc, không phải là kết quả của Thượng Hội đồng. Trong số các chủ đề của tài liệu làm việc, chủ đề về giáo hội học được đặc biệt nhấn mạnh. Làm sao để trở thành một giáo hội hiệp hành và hướng đến sứ mạng? Những người đã được rửa tội tạo nên một dân tộc của Thiên Chúa và được Thiên Chúa sai đi loan báo tin mừng cho thế giới. Và đây là nhiệm vụ của tất cả mọi người. Đức Hồng Y nhấn mạnh, giáo hội không phải là của giáo sĩ, nhưng giáo hội là của những người đã được rửa tội. Vì vậy, mọi người đều có sự tham gia và đồng trách nhiệm trong việc loan báo tin mừng. Đồng thời, đối với giáo dân, giáo hội không có sự khác biệt nào về sự tham gia và đồng trách nhiệm giữa nam và nữ. Đức Thánh Cha đã mở rộng thừa tác vụ giáo dân về chức giúp lễ và đọc sách cho phụ nữ. Và sau đó, trong thừa tác vụ giáo lý viên mới, có sự bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Thượng Hội đồng không nêu lên vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ, bởi vì vấn đề này không được nêu lên bởi toàn thế giới. Đã có một số giáo hội địa phương nêu lên vấn đề chức phó tế của phụ nữ, và một số ủy ban đào sâu suy tư thần học về điểm này. Về vấn đề đại kết, Đức Hồng Y nói, chúng ta là dân Thiên Chúa được tạo nên bởi những người đã được rửa tội. Chúng ta cũng có phép rửa trong các giáo hội và cộng đoàn Kitô giáo khác. Chúng ta tôn trọng phép rửa đó cũng như các giáo hội đó và yêu mến họ. Đức Hồng Y nhấn mạnh, ngay cả trong những giáo hội này, Chúa Thánh Thần cũng đang hoạt động. Vì vậy, nhiệm vụ truyền giáo trên thế giới là một nhiệm vụ chung cho tất cả các giáo hội. Chúng ta phải cùng nhau loan báo tin mừng cho thế giới trong sự đa dạng của chúng ta.
Đức Hồng Y Tagle nói, sứ vụ Kitô giáo là một thực tại năng động.
Bogota, phát biểu tại buổi khai mạc đại hội, kỷ niệm 100 năm đại hội truyền giáo quốc gia lần thứ nhất của Colombia. Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng nói, đây là lúc để tạ ơn Thiên Chúa nhân hậu, lắng nghe lời kêu gọi truyền giáo và đáp lại với lòng quảng đại, can đảm và sự sáng tạo.
Đại hội truyền giáo quốc gia lần thứ 13 được tổ chức bởi các hội giáo hàng truyền giáo và Hội đồng giám mục Colombia đã kết thúc vào ngày 8 tháng 7 tại Bogota. Kết nối khẩu hiệu đại hội, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Jerusalem, khắp các miền Judea và Samaria và cho đến tận cùng trái đất. Trong bài phát biểu Missio Agentes in the Local Church trước hơn 1.000 người hiện diện tại Đại học Giáo Hoàng Javeriana của thủ đô, Đức Hồng Y đặc biệt tập trung vào vai trò môn đệ truyền giáo, nhấn mạnh rằng sứ vụ Kitô giáo là một thực tại năng động, bao hàm sự chuyển động và đi ra ngoài tới các dân tộc và các địa điểm khác nhau. Đến với Chúa Giêsu, ở lại với Chúa Giêsu và đến với những người khác để chia sẻ Chúa Giêsu. Đó là một chuyển động đang diễn ra. Điều này làm cho Kitô giáo trở nên năng động. Đức Hồng Y nói rõ rằng, mỗi Kitô hữu được kêu gọi tham gia vào sứ vụ truyền giáo, không phải như một chuyên gia được đào tạo, nhưng là một người chia sẻ tin mừng cách tự nhiên, bởi vì truyền giáo phải là sự mở rộng của kinh nghiệm biến đổi cá nhân. Chia sẻ tin vui không đòi hỏi phải đào tạo nâng cao, nhưng là sự sẵn lòng chia sẻ những gì mình đã trải nghiệm và học được. Đức Hồng Y tiếp tục, trong cuộc sống này, tất cả chúng ta đều là những người hành hương và việc truyền giáo diễn ra trong bối cảnh của cuộc hành hương chung này. chúng ta bước đi trên những con đường mà thế hệ trước đã đi qua. Chúng ta hãy tạo ra những con đường mới với những người thuộc thế hệ chúng ta. Dấu chân của chúng ta hôm nay là di sản cho những người hành hương trong tương lai. Một cuộc hành hương nói lên niềm hy vọng. Không có hy vọng thì không có cuộc hành hương, mà chỉ có sự di chuyển không mục đích. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện kỷ niệm 100 năm Đại hội truyền giáo quốc gia đầu tiên trên thế giới, được tổ chức tại Colombia vào năm 1924, Đức Hồng Y nói: "Đây là lúc để tạ ơn Thiên Chúa nhân hậu, lắng nghe lời kêu gọi truyền giáo và đáp lại với lòng quảng đại, can đảm và sự sáng tạo. Sứ vụ Kitô giáo là một thực tại năng động." Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng Y đã đưa ra một số ví dụ về các nền văn hóa mà giáo hội phải tiếp cận. Các nền văn hóa của các dân tộc bản địa ở nhiều nơi trên thế giới, nền văn hóa của giới trẻ ngày nay, nền văn hóa được tạo ra bởi cuộc cách mạng kỹ thuật số, văn hóa của người khuyết tật, và có cuộc hành hương đầy kịch tính được gọi là di cư cưỡng bức, một chủ đề gần gũi với Đức Thánh Cha.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.